mở cái thức bình đẳng mới có cơ hội trao đổi. Còn nó cao hơn người này, nó đè đầu người kia, không có bao giờ trao đổi được. Tôi xưng ông này ông nọ thì các bạn thấy sợ tôi rồi. Tôi xưng thằng bé các bạn dỗ về chơi vui trao đổi. Rồi hai người chúng ta cũng từ nhỏ mà nuôi tới lớn, chúng ta mới có cơ hội trao đổi trong hành trình sự thật của chúng ta đi đến đâu, đã dấn thân trong chỗ nào, đã sống trong hoàn cảnh nào, đã khai triển tâm thức ở chỗ nào. Cái gì kêu bằng tâm thức? Đó, lúc đó mới thấy cái thức bình đẳng của chư Phật chư Thiên. Đừng có đề cao vẽ hình chư Phật chư Thiên rất tốt, rất đẹp, dựng lên rất khéo, nhưng mà không có truyền bá được cho ai, làm cho họ run sợ, không dám mở tâm mở trí mà đứng trong cái hàng viên Phật để tiến hóa. Còn đây khác, người tu vô vi dấn thân vô, muốn làm tiên phải dấn thân trong hoàn cảnh của tiên, muốn làm Phật phải dấn thân trong hoàn cảnh của Phật, mới thấy Phật là khổ, đâu có sướng, mới thấy tiên là khổ, đâu có sướng, dấn thân làm con người mới thấy con người khổ, không có sướng, thì chúng ta mới đứng vào trong cái dung lượng bình đẳng mà xây dựng cho nhau. Có khổ, có an thường, từ ly từ tí, thì lời nói chúng ta mới cảm động đối phương, và đối phương mới bằng lòng làm bạn với chúng ta và đồng hành với chúng ta để đi tới con đường giải thoát. Cho nên vô vi, tại sao đặt tên vô vi? Vô là không, vi nhỏ cũng còn không nữa, thì không bình đẳng làm cái gì, giai cấp đâu làm cái gì. Nếu tao tu lâu hơn mày, mày mới tu, cái đó trật lắc. Sự hiện diện đã cho rõ, cho biết rõ là con người phải có một sự bình đẳng. Tất cả trong căn phòng này, mỗi người có mắt, mũi, tai, miệng, tay chân rõ rệt, khối óc. Mà nhìn ra anh ba, anh tư khác nhau hết rồi. Đó, thấy trật tự tinh vi quyền cơ của trời Phật đã sắp đặt. Rồi hỏi lại, có ai có thể chế ra một con người ngồi trong phòng này không? Nhà bác học nào có thể chế một người mà người ta đám này ta cho thằng đó là tệ nhất, ngu nhất, dại nhất, mê lầm nhất mà kêu bác học chế ra được không? Chế không được. Hay thằng đó khôn nhất cũng chế không được. Thấy cái trật tự tinh vi của sự vũ trụ đã sắp đặt. Thì mọi người đều có chân tâm. Mọi người có sự cảm thức bình đẳng như nhau. Cho nên bây giờ là đi tới thềm thượng nguyên rõ ràng. Ý chí con người không bị lệ thuộc nữa. Và khi không bị lệ thuộc nữa mới trở lại trật tự của chính mình. Khi mà trở lại trật tự của chính mình mới đọc được cái kinh vô tự. Thấy rõ hành động của kiếp này. Từ nhỏ tới lớn làm được việc gì? Hiểu được từ nhỏ tới lớn là hiểu được tiền kiếp của chính mình. Khi chúng ta tham thiền xây dựng trật tự, mắt nhắm mà tâm thức, cái tâm mở, cái tâm sáng suốt, cái tâm hiểu cái quá khứ sai lầm của chính mình. Sự sai lầm vừa trước khi nhắm mắt chúng ta đã bị sai rồi, nhắm mắt chúng ta mới thấy cái sai khi chúng ta mở mắt. Mở mắt nhìn cái đẹp, mở mắt muốn được cái đẹp, mở mắt muốn tham lam của thiên hạ, chúng ta đã sai rồi. Nhắm mắt mới thức, thì đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng, tâm nó mới khai triển. Cho nên cái pháp của vô vi dạy từ ly từ tí mà hành giả cãi lại hoài, lý luận hoài, hành không có bao nhiêu, rồi nghĩ lầm ta là tiên Phật mà không chịu dấn thân làm con người rõ rệt. Con người phải có trật tự, phải biết sử dụng khối óc của chính mình, phải sử dụng cái tình thương đúng mức, đúng lúc. Cho nên con người đạo đức giúp con người trong lúc lâm nạn, lâm nguy, dấn thân vào đó giúp rồi thôi, không có kẻ ơn. Còn thần thánh tiên Phật mà giúp được người nào có kẻ ơn? Không có tôi nó bị giết, không có tôi nó chết, cái đó là sai rồi, không có đúng, không phải tâm đạo. Tâm đạo phải dấn thân và không có suy tính, tâm thực hành và thấy mình chưa đủ, thấy mình chưa có khả năng, thấy mọi người làm có được một cái pháp thân, có một cái xác này, cái phép lạ rồi, tinh vi nhất của càn khôn vũ trụ đã và đang có sự hiện diện trên mặt đất này, đang thực hiện cái gì? Tình thương và đạo đức. Mọi người có vợ, có chồng, có gia cát, làm vợ, làm mẹ, làm bà, làm con dân của một đất nước, thì con người nào cũng là con người đang thực thi tình thương và đạo đức. Nhưng mà con người chưa hiểu chiều sâu của chính nó, thành ra nó tưởng rằng nó phát minh được điều đó là hay hơn người khác. Cho nó không thấy rằng nhờ cộng đồng tôi mới phát minh được một cái đạo pháp, nhờ những người kích bác tôi mới chịu tu, nhờ những người chà đạp tôi mới thấy trợ Phật. Nó không hiểu cái đó. Nó khi dễ người đời, nói tôi người đạo mà tôi đâu có chân người đời. Nó phân chia rồi. Chính nó phân chia rồi. Rồi nó nói tôi là cha mà tao đâu có phải là, tao là thượng đế, tao phải người phàm đâu. Nó là chia rồi. Sự chia rẽ đó nó càng ngày càng lún sâu và không mở được. Mà sự bình đẳng là đem lại sự hòa bình cho mọi người. Mà chính ông trời cũng đấm phân cũng là ông trời. Đóng phân cũng là giữ cái luật quá quá xanh xanh để cho chúng sanh được ấm no, có cơm gạo ăn. Cái luật đó nó quên đi, cái luật bình đẳng đó nó quên đi. Nó giữ cái luật ta đây là sáng suốt, đập đầu người khác, chửi người khác, hăm dọa người khác. Nhưng mà rốt cuộc nó là tự trói buộc lấy nó. Nói ra không làm được, sai lầm, tự hại lấy mình. Ăn năn không kịp thì phải chờ kiếp sau. Đâu nó cũng có luật hết rồi. Từ đầu chí chân chúng ta đều có luật. Bước sai một bước là thấy nguy hiểm rồi. Mà tâm nghĩ sai một chút cũng là nguy hiểm rồi. Cho nên chúng ta người tu vô vi phải tìm cái nhỏ nhất để quán thông mọi sự hiện hữu của cuộc hành trình đương sống trên mặt đất này. Cho nên nhiều người không hiểu được. Trách đông, trách tây mà không biết trách mình. Rốt cuộc làm cái gì cũng không kết quả. Tự hại mình nhiều quá mà làm sao có kết quả. Tại sao tôi có cái óc thông minh, tôi nghĩ được chuyện này chuyện kia, như là chính trị, quân sự, kinh tế mà tôi nói không ai nghe. Tôi hiểu rằng tôi tưởng là tôi biết kinh tế, tôi biết đạo, nhưng mà chưa biết một chút nào. Tôi phải hạ mình tiếp tục học. Học về không, nó mới đạt tới chân không. Còn chưa học về không, đâu có đạt tới chân không. Chứ đâu có ai chế được, nếu chế được thì bây giờ chúng ta ra. Cần phải 9 tháng 10 ngày ra một người như vậy, mà phải nuôi nấng bao nhiêu năm mới ngồi biết chút đạo. Không phải là chuyện dễ, không phải là chuyện tâm thương. Cho nên con người không nên kỳ thị con người. Hạ mình xuống đi, nhịn nhục tối đa đi mới học được tâm đạo. Từ tâm đạo đó mới cảm thông được cái tâm pháp của vũ trụ, cảm thông được cái chấn động trong cái nội tâm, nội tạng của chúng ta, và chấn động của càn khôn vũ trụ, chấn động của xã hội, chấn động của tà khí, tà giới, chấn động của thanh quan, phải hiểu mới đi vào cái chỗ quan thông tự tu tự tiên. Rồi còn gì nữa hỏi tiếp.
Thầy, thầy nói thì cũng như là con có những thơ đầu tiên thầy viết á, thì cũng như hôm nay thầy nói thì con nghĩ rằng nếu nói thầy là vị giáo chủ hay là thầy á, thì có thể là thầy đã khai mở và thầy đã thấy được cái tâm của con, thầy cũng khai mở được. Hiểu. Như thế thì cái thầy nói là vì khi con làm việc đó thì con cần phải để trong lưỡi và niệm trụ tâm Phật đây. Thì như thế thì thầy nói là khi mình làm việc là mình phải làm tận lực thì đương nhiên rồi, nhưng mà như vậy thì làm sao thế nào để nhiếp tâm? Thầy khi mình phải nhiếp tâm thường xuyên thì
cái khi mà anh làm anh ôm một công việc, cũng như anh nhớ niệm Phật ngay trung tim đây, là anh đang ôm gom trở về cái không. Mà khi anh làm việc và anh tăng tâm thì anh đi về cái gì? Về cái không.
cũng là niệm, mà niệm tất cả cơ tạng lục căn lục trần của anh phải quy nhất trong cái việc làm đó, tự nhiên nó về khóc, nó nhẹ nhàng. Nhưng mà anh đem ôm cái này rồi anh ôm cái này, anh ôm hai cái nó lộn xộn rồi.
Như vậy cái nào để mà nhiếp tâm được thầy?
Nhiếp tâm được chứ, bởi vì anh làm tận tình tận tâm. Mà việc làm của anh phải quán thông được cái này là cái gì đây nè. Tôi đang chế cái ly, tôi lấy đất, đất của ai, đất của trời, tôi sẽ đặt câu hỏi. Thấy không? Rồi, cái đất này nó phải do trong cái tưởng, có cái tưởng của tôi nắng thành cái hình. Tôi đem vô lửa, tôi đốt. Tôi mới cảm thông cái đất này nó có tội tình gì mà tôi phải đốt nó như vậy. Nhưng mà muốn cho nó tiến hóa, trở nên một cái ly phục vụ trong cái thức bình đẳng bất phân giai cấp, thực hiện nguyên lý của từ bi, thì nó phải chịu đốt. Lúc đó nó cũng la làng vậy, trong lúc anh đốt nó la làng, anh mới cảm thấy rằng thật đó, thiên địa nhân ba cõi đang đốt tôi cũng như nó đang đốt, đang bị đốt. Rồi đây nó sẽ thành quả, thành một cái lý tốt đẹp, phục vụ chúng sanh, phục vụ bất cứ một người nào bất phân giai cấp trong thức bình đẳng. Thế cái ly biến thành một chân tâm từ bi, tặng độ chúng sanh. Rồi tôi mới nhòm cái ly này, tôi mới xét cái tâm tôi đã làm được gì ngày hôm nay. Tôi còn sao đó, tôi vừa làm vừa nghĩ đồng lương, vừa làm vừa nghĩ địa vị, vừa làm vừa nghĩ tới thằng sếp nó hiếp tôi, vừa làm vừa nghĩ thằng bạn như nó chê tôi. Tâm tôi không có trụ. Niệm Phật để chi? Để trụ tâm. Mà việc làm lúc làm trụ tâm là được rồi, là tương đương với niệm Phật. Rồi bây giờ mình cứ niệm Phật rồi còn làm là hai cái nó phân tán lộn xộn, làm sao mà làm việc được. Phải trụ tâm trong việc làm. Niệm Phật để trụ tâm, việc làm cũng trụ tâm hết mình. Khi mà chúng ta hiểu được rồi, sống ở thế gian này là đang học hỏi, phải hết mình mới học được, còn không hết mình không học. Cái chuyện đương nít chơi mà anh không hết mình đó, anh hiểu nó chơi cái gì? Tụi nó đang chơi game đó mà anh không hiểu, anh đứng nó dòm đó, anh thấy anh bực mình rồi đó, không có chơi được. Mà anh trụ tâm rồi, anh chơi game anh cũng mê muội, trong lúc đó anh sung sướng với nó. Anh thấy cái sự thông minh của con người vô cùng. Mà cái máy đó đâu chia sớt từ sự thông minh của một người phục một khối óc, chia sớt có một góc thôi, nhưng mà làm cho mình như là quên quán một hồi, lôi thôi một hồi rồi mình mới chịu biết à, vô đó chơi chơi. Rồi bây giờ mình trụ tâm, mình cảm thấy nhẹ nhàng. Trời, tôi qua 2 tiếng đồng hồ như là không đủ giờ cho tôi chắc, rồi đấy tôi phải đi làm. Thấy chưa? Khi mình trụ tâm rồi, cái việc gì mình cũng quan thông được trong sự thanh nhẹ. Và mình sẽ sửa được cái tánh không có nóng nảy, không có bận rộn, và không cảm thấy bơ vơ nữa. Từ giờ phút này tất cả đều là giáo dục cho chúng ta tiến hóa. Cộng cỏ cũng có cái hay, cộng rau cũng có cái hay, đóa hoa hường kia cũng có cái hay. Sanh trụ quả diệt hồi sinh trên mặt đất vẫn trường tồn. Không có cái nào mà vật vô tri, cái nào nó cũng biết cái bản thân của nó. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Ông trời sanh người nào cũng có cái miệng để hút nước để ăn, mà cộng cỏ nào cũng hút nước để mà sống. Thì cái thức bình đẳng mình mở rồi, thương yêu tới cộng cỏ, thương yêu tới một đóa hoa để trong căn phòng của mình, một chậu bông ở trong căn phòng của mình, tự nhiên nó cũng uống nở tươi hơn ở chỗ na xa. Cho nên mới thấy rằng chấn động của cơ tạng chúng ta được điều hòa, hòa với chấn động vũ trụ thì nuôi vạn vật hồi sinh. À, trong cái phòng thiền của anh trang bị, anh đặt một cái chậu bông thôi, nhưng mà cái tâm anh lúc nào không động, nhẹ nhàng, thương yêu, tha thứ, xây dựng, tham thiền trong ổn định, thì tự nhiên xung quanh những cái chậu bóng nó tươi. Rồi anh mới thấy sức mạnh ở đâu. Sức mạnh của cây cối đang sinh tồn, đang lớn lên do đâu? Có phải ánh nắng của mặt trời không? Ngày hôm nay ánh nắng mặt trời với mấy cục đá không mà người ta trồng ra một cây trà, ra một lần mấy ngàn trái trà. Đâu cần đất đó. Tránh nó đâu? Điển nó đâu? Và của vũ trụ, cái tránh ở bên trên, cái phụ là ở bên dưới. Thấy không?
Yeah.
Anh thấy cũng mặt đất vậy mà trồng ra có cái chua, có cái ngọt. Cái chua ngọt ở dưới này đất nó có gì đâu mà nó chua nó ngọt đó ra. Nó khác, cây ở sang bên mà nó khác, cái giống của nó có cái cội. Chúng ta ngồi đây mọi người đều có cái căn cội, có một cái phước sợ từ tiền kiếp tới bây giờ. Tiền kiếp mình có tu, có học, ngày nay mình mới được cái phước ngồi đây để tiếp tục đoàn đạo mà sửa mình để thăng hoa. Còn nếu tiền kiếp chúng ta không có tu, chắc không có duyên gặp mặt. Mà ta gặp một cách vui, hơn hở, thông cảm lẫn nhau. Thấy không còn cái gì biệt giữa ông Tám với tôi hết. Tôi là ông Tám, ông Tám là tôi. Và ông Tám luôn luôn thấy chúng tôi là ông Tám. Thật là ngồi trong căn phòng eo hẹp mà thương yêu trong xây dựng. Và trao đổi trong tinh thần trật tự. Chứ không có bóp méo sự thật. Đó, kêu bằng điện giới. Mà ta, cơ tạng chúng ta có điện hòa với vũ trụ, chúng ta mới thấy là điện giới đang làm việc gì. Khi mà cái khối óc của anh có trật tự rồi, anh nghĩ một chút xíu, nháy con mắt là anh hiểu cái chuyện đó rồi. Chuyện đó có gì đâu mà thiên hạ tranh chấp. Chuyện đó có gì đâu mà thiên hạ đòi giết nhau. Cái tâm thức mình thấy rõ ràng. Cho nên hoàn cảnh là ông sư, ở trong gia đình chúng ta có nhiều chuyện như là chiến tranh ở bên ngoài. Con cũng tập mình giận được, vợ cũng tập mình giận được, xã hội bạn bè nó cũng đè đầu, nó làm cho mình bất tức. Để mình thấy khả năng nhịn nhục mình ở đâu, mình thấy lượng từ bi mình ở đâu, mình thấy sự thanh tịnh mình ở đâu. Bị đè nén, bị dồn nén mới thấy rằng mình có một cơ hội bước vào chỗ thanh tịnh để buông bỏ tất cả, tha thứ và thương yêu.
Còn có gì nữa?
Thầy để cũng gì anh em có bác hỏi
thì con thì hỏi tiếp từ một cái câu nói của anh không phải là anh chế ra được. Âm thanh của anh không phải anh chế được. Cái duyên này nó đến thì tự nhiên anh có cái gì cứ việc nói là cái duyên này nó tận độ chúng sanh. Chúng ta đồng học. Chúng ta mang sát phàm là chúng sanh. Khi mà nói ra là chúng ta đồng hợp.
Như thế thầy nói thì con xin hỏi. Thầy nói nếu mà bước vào điểm giới mới là người tu. Thì muốn bước vào điểm giới thì phải thi hành ba, phải thực hành ba pháp là soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền hạnh. Như thế thì gọi là chuyển quan. Như thầy nói sẵn đây, thầy nói cho các Phật tử hoạt động. Như vậy thì điển quan nó có liên hệ nào đối với tâm thức?
Điển quang là trật tự của cả vũ trụ. Mà chúng ta là người không chịu tu, không soi hồn, không pháp luân, không thiền định là không lập lại trật tự của chính mình. Vì sao? Vì sao nói cái pháp này lập lại trật tự, nó mới là bước vào điển giới. Vì nó căn bản là điển rồi. Nhưng mà điển không có trật tự. Điển sẹt bại sẹt bạ, kết bác người này, kết bác người kia. À, giận người này, giận người nọ, mưu mô gạt người này, mưu mô gạt người kia. Bây giờ nó lập lại trật tự, nó nói tôi tội gì tôi đi gạt ta. Tôi gạt người ta là gạt tôi. Nó quân mình rồi. Tôi không có mưu mô nó. Mà giận người ta là giận tôi. Hại tôi bệnh, gan tôi bất ổn, thần kinh tôi không yên. Thấy không? Ghét người ta, tôi sẽ trở nên khùng. Cũng là mất trật tự. Còn khi soi hồn, pháp luân, thiền định này là lập lại trật tự cho chính mình. Ở vị trí nào đúng theo vị trí đó. Vì nó trật tự thì nó mới chấp nhận được. Còn không có trật tự nó đâu có chấp nhận. Còn như bây giờ anh vô cine mọi người mục đích gì? Muốn đi coi được cái tuồng đó. Thì bây giờ người ta sắp hàng 30 ngàn người để anh không sắp hàng làm sao được. Phải trật tự không? Thì ở đây mình cũng vậy. Không có thể muốn đi trước được. Nhưng mà mình phải đi trong cái lối trật tự là sơ hồn, pháp luân, thiền định, nó trở về trật tự. Thì trật tự của nó là điển giới thanh nhẹ. Khi chúng ta bằng lòng là chúng ta thấy thanh nhẹ rồi, đứng đợi một hai tiếng đâu có sao. Mà mất trật tự là lo chạy trọt để vận động vô trước à, rồi bị cái gì cái ùn lưu đạn này này kia cái nọ ngồi đó khóc, mất trật tự. Sao bây giờ chúng ta tu đi đâu vào trật tự thì trở về điện giới thì tự nhiên và hồn nhiên nó sẽ an bài mọi sự việc. Chúng ta nên đi hay không đi trong lúc đó thấy rõ ràng, trong nháy mắt là biết rồi, nên ra là không, vì nó đã về trật tự rồi. Cũng như bây giờ trật tự mấy anh trẻ này anh đi học computer, anh bấm, anh xách vô trong cái máy đó trật tự. Nó dặn nó như thế này: khi mà mày gặp ông đó và ông đó bắt tay, bóp tay mày mạnh lắm, có lẽ kích bác mày, thì mày không nên đi chơi với ông, bấm cái nó ra không đi. Mình sắp được, mình sắp đặt được đó. Mà ông đó bắt tay mạnh một cách thân yêu thì mình đi chơi với ông đó được, mình sắp đặt trước. Cũng như bây giờ mấy con mới chơi nó làm thầy tướng cũng được, mình sắp đặt trước như vậy, nó như vậy. Thì bây giờ mình lập lại trật tự thì lúc đó mình thấy cái con người đó bước vào điển giới rồi, khi mà cái tâm anh thanh nhẹ rồi, anh bắt tay người đó anh thấy nó sung sướng, tự nhiên cái tâm nó nhẹ nhàng và thấy nó vui lạ thường. Người này như xa mình từ lâu, bây giờ gặp rất mừng quá, thì mình nên đi chơi vui với họ để học hỏi thêm. Thì cái đó là cái computer general tổng quát của anh ở trung tâm bộ đầu liên hệ với vũ trụ, thường trực liên hệ trong cái cơ tạng bản thể này. Mà bản thể này không có trật tự thì không có sử dụng được cái máy đó. Cái máy đó không cần học cái gì hết, nhưng mà vẫn tình vì được hay là không quyết định trong nháy mắt. Cho nên người tu, có nhiều người đạt tới cái chỗ đó tưởng mình là tiên, tưởng mình là Phật, tưởng mình là Thượng Đế là vậy. Chứ kỳ thật con người đều có khả năng hết. Thì muốn dạy, muốn chỉ cho họ, phải chỉ cho làm sao họ phải hạ hết mình, họ phải dẹp tự ái, rồi họ mới học hỏi được sự thanh nhẹ đó. Thì nhiều người nói tu đạo tới tôi mới dạy, cho này kia kia nọ, thề bán mạng tôi mới dạy. Cái đó không phải đâu, cái đó không phải, cái đó là một nhóm người muốn khống chế một nhóm người mà thôi, chứ sự thật không phải vậy. Sự thật đạo là hồn nhiên và tự nhiên, tâm thức họ phải mở, họ cảm thức đi tới. Cho nên nhiều người, người ta giàu có mà tâm dám xả thân đi xin ăn. Khi người ta cảm thức rồi, người ta thấy cuộc đời không có gì hết. Họ đi mãi, chịu hoàn cảnh dằn vặt họ, tới khi muốn xin chén cơm cũng bị người ta đá bát luôn. Nhưng mà không có một câu than vãn. Thì nhìn trời đất, nhìn trời Phật, nhìn cái hạnh từ bi mà thăng qua tới giờ phút lâm chung chết cũng không có hồn trôn để được việc thở, giải nghiệp hết. Thấy không? Trong cái sự sạch ở thế gian cũng có ghi lại cho các bạn thấy. Đó là các bạn phải dọn cái tâm. Chứ tâm mình không nên dính líu bất cứ một cái việc gì. Rách rưới đi không sao, nhưng mà vẫn giữ cái tâm. Có cũng được, không có được. Mạt sát tôi cũng được, thương yêu tôi cũng được. Không có cái gì mà đặt tôi lên trên hết. Chính tôi là người phải đặt tất cả lên trên hết để học hỏi và xây dựng cái dũng chí thăng hoa thành tựu. Đó, còn gì nữa?
Như vậy thì điển giới mà do sự công phu mà ra, thì cái điển giới nó là cũng hòa hợp với điển giới của vũ trụ.
Phải rồi, con người từ đâu mà có? Như nãy giờ tôi nói anh là vốn anh có điển, nhưng mà điển không có trật tự thì mình mới phải tu chứ. Mình tu lỡ lại trở lại trật tự, mà cái trật tự đó của đâu? Của vũ trụ. Cái thanh quang đó đâu? Của trời đất, trời Phật.
Vốn mình có mà, vốn mình ở đó mà, mà mình mất vốn, lấy gì chứng minh mất vốn? Hồi lúc anh sơ sanh đâu có nhiều chuyện, anh làm con nít ra đời đâu có nhiều chuyện vô tư vô lượng mà, ai thấy cũng mến cảm, ai thấy cũng muốn ôm hôn, cũng như một vị Phật vậy mà, thương lắm. Ai đi ngang cũng là ngắt mặt mình, thấy thương. Mà bây giờ khác rồi. Bây giờ trong chấp mê, bước vào cái giới chấp mê và bỏ cái thanh quan sẵn có của nó. Thành ra bây giờ có người thích, người không. Bây giờ mình tu phải trở lại như vậy. Ai thấy cũng được. Ai thấy cũng quan cảm. Ai thấy cũng muốn trao đổi. Ai thấy cũng muốn học trở về cái hạnh từ bi sẵn có của chính mình. Thì mình mới đi cái chỗ vô tư mà tràn đầy dũng khí thăng hoa. Thì hồi trước mình dán trần cũng là một cái không. Bây giờ mình có ôm cái không lớn hơn, mạnh hơn, dũng cảm hơn trở về. Hai cái không số 8, không trên này, cái dòng nhỏ, không dưới, cái dòng lớn. Rồi trở về vô sinh. Thấy không? Cho nên bây giờ là các bạn đang học cái gì? Học cái không. Làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, có của cải, xe hơi, nhà lầu, rốt cuộc có đem được cái gì? Học có cái không? Mình dám ra đi không? Khi mình thấy rằng mình đến bằng không, bây giờ mình dám về với cái không không? Chân không. Thì tâm mình không có sợ đo, không có giận hờn, không có ghen ghét. Cái hòa khí nó đem lại trong cái gia đình mạnh mẽ. Gia đình mình trở nên một cái chùa tinh vi nhất, trở nên một cuốn kinh vô tự tốt đẹp, chúng sanh nhìn thấy đó mà ảnh hưởng. Người ta đem đạo vào đời rất dễ dàng. Sự cuốn mình ta có, sự cảm thông ta có, thì anh em đâu có nỡ nào ghét chúng ta. Thông cảm, trao đổi, học hỏi để thăng hoa nhẹ nhàng. Thì mọi người cũng biết tương lai sẽ về không. Mọi người ý thức rõ tương lai sẽ về không. Hỏi cho đám người này có đói không? Chúng ta đâu có sợ đó. Chúng ta ăn chén cơm, thấy chén cơm là cái hạnh Bồ Tát rõ ràng. Cộng lúa, hy sinh xuống thế gian. Kiếp này để kiếp kia để tận độ cho con người được ấm no. Chúng ta ăn cọng rau, chúng ta thấy hạnh Bồ Tát rõ ràng. Chúng ta ăn miếng thịt, thấy hạnh Bồ Tát rõ ràng. Con thú muốn trở nên con người, nó cũng phải hy sinh tất cả xương máu, nó mới được làm người. Hy sinh cho ai? Hy sinh chúng sanh được sống. Hạnh Bồ Tát có. Mà chúng ta cả ngày nuốt cái hạnh Bồ Tát mà hành không thành Bồ Tát là uổng lắm. Kinh vô tự tràn ngập trong tâm thức, trong não trĩ của chúng ta mà chúng ta không học. Cứ đòi tôi có cuốn kinh này hạng nhất, tôi có cuốn sách kia hạng nhất, và một chữ giải không thông. Một chữ thôi giải không thông, mà cũng nói là tôi đã học bao nhiêu kinh. Để làm gì? Để bịp mình, để gạt mình. Và không thấy nguyên lý của tộc tràn ngập trong người của chúng ta. Chúng ta rước bao nhiêu hạnh từ bi một ngày, cơ thể mới được ấm no, ngồi chung như nhau để nói chuyện đây. Từ cọng rau, hột hạt lúa, con cá, miếng thịt, con tôm đều là hy sinh cho chúng ta. Chúng ta là một người xấu nhất của thằng gia này. Nhận biết bao nhiêu tình thương, hy sinh và đạo đức mà chúng ta không thực hiện được tình thương và đạo đức. Thì chúng ta nghĩ sao? Muốn tìm cái đường đi, muốn tìm cái pháp đi. Bây giờ có cái pháp, chúng ta cứ thử hành đi. À, ông Tám, ông trước kia cũng như mình, cũng thằng nít nuôi lớn, cũng lôi thôi, nói bậy. Chơi bờ đủ chuyện, rồi bây giờ ông tu, ông thanh nhẹ, ông nói chuyện, mình thấy có duyên vậy. Bây giờ mình làm có duyên như ông được không? Mình chỉ có làm thôi, chứ mình có gì đâu. Bây giờ có thiếu gì, bà con đây thiếu gì? Bán tiền đâu có thiếu gì, quần áo có. Telephone nhắc lên nói tới Mỹ, tới Việt Nam nói cũng được, cùng khắp thế giới cũng được. Bỏ tiền vô đi máy bay xa thiệt xa cũng được, là bán tiền rồi. Đó hồi xưa người ta nói phép lạ. Nhưng mà pháp lạ bây giờ mình ở trong tay rồi, có cái gì đâu. Bây giờ chỉ có cái thiếu tu thôi. Tu để chi? Để nó về cái nguồn cội, về cái chỗ chúng ta. Do đâu mà có? Phải hành. Chứ ai nói chúng ta không đi? Ai nói là ta chế mày bằng gì? Ông Thượng Đế, ông giáng xuống thế gian, ông nói ta chế mày bằng gì? Đâu có ai chỉ nghe thôi. Nhưng mà bây giờ mình hành để mình trở về đó, mình thấy thế ra có nhà, có cửa, nguy nga, ngoạn mục, đủ hết, đâu có thiếu. Ở thế gian đây mà chúng ta còn chưa thiếu cơ mà. Cái tình cảnh khó khăn này mà đâu có thiếu gì đâu. Thiếu tu. Tu rồi thì chúng ta đầy đủ. Tu là quân mình, sửa lại quân mình, thích tâm, mở trí, đầy đủ đó. Đi về trong một chỗ thanh nhẹ. Cho nên các bạn đã thấy rõ rồi, chứ mình nhẹ phải làm trời không? Khói thì nó bốc, nó bay đi lên. Nhưng mà đất thì nó phải rớt cái đùi. Mà chúng ta làm cho tâm thức chúng ta nặng thì chúng ta bị đầy. Mà tâm thức chúng ta nhẹ thì được cứu rỗi. Đi về nó thanh nhẹ. Tu nó phải ý thức cái sự hữu ích, quân bình nó mới thanh nhẹ. Cũng là xác con người. Mà con người này ai hỏi gì cũng trả lời được, nó vui. Nó nhờ cái gì? Nhờ cái đạo, nhờ tu, nó quân bình. Còn người khác hỏi cái hai ba cái cái gây lộn rồi. Đó, mà bây giờ mình làm được không? Dư sức nếu chúng ta chịu làm. Thì thời gian của các bạn mấy chục năm rồi phải ra đi à. Mà đi với một cục sắt là không nên đi làm gì. Đi với một thanh quan thanh nhẹ mới được. Muốn có thanh quan thì phải có từ quan. Thương yêu và tha thứ. Từ quan trước hết. Mà muốn có từ quan phải lập lại trật tự. Phải mượn cái pháp lập lại trật tự thì tự nhiên xuất ngôn thanh nhẹ là từ quan. Từ bi, sáng suốt, độ người ta. Thì còn gì nữa?
Thầy sáng nay thì có không môn vô gì là không môn nói về cái vấn đề sơ hồn. Như thế thì bắt buộc các bạn muốn nói là khi mà mình đã hết nghiệp quả thì mình sẽ xuất hồn được. Như thế thì có đúng không?
Đúng,
hay là
đúng, đúng.
Nhưng mà làm thế nào một con người đã hết nghiệp quả thì...
Hết nghiệp quả được, chịu dấn thân. Làm việc thấy mình không phải là một con người quan trọng. Nhưng mà con người mình là xuống đây phục vụ tình thương và đạo đức mới trả được hết nghiệp. Còn có chuyện tới mà anh không chịu phục vụ làm sao anh trả được cái nghiệp?
Không dẫn dục thì
làm sao? Hả?
Dạ. Thay đổi.
Thì vì phải làm, mà muốn làm thì phải nhịn nhục.
Dạ.
Như tôi là một thằng điên khùng, tôi là một người không tốt, tôi tới tôi gặp anh, bây giờ anh cứ chịu khó anh ngồi bên anh nói đạo cho tôi nghe, và anh chỉ đường lối cho tôi, cũng như anh là một ông thợ radio nhiễm sửa radio, anh nhịn nhục hết sức thì những cái dây này cái mối kia anh ráp lại cái tự nhiên nó phát thành tốt. Sao? Con người đời cũng vậy. Mình tỉnh, mình phải có cơ hội kèm những người không tỉnh để cho họ trở về tỉnh. Thì con người với con người mới là thật, có thể có cơ hội gần gũi với nhau và trao đổi nhanh nhẹ hơn. Cho nên ông trời ông chế ra nhiều người để độ nhiều người tiến hóa. Chứ còn thú tới nói anh đâu có nghe. Hả không? Nó khác rồi. Mà con người ta nói anh nghe. Mình cha này cũng là người mà mắt nó sáng, tâm nó nhẹ. Cần phải học chứ. Mình cũng muốn trở về cái vị trí đó. Thì tự nhiên cái tâm của mình nó mở cái khuyết ra. Và khi nó mở khuyết rồi, nó phải giải cái khuyết và nó tiến tới một cái khuyết mới nữa. Thì đi tới vô khuyết. Thì nó mới hoàn toàn thành nhẹ. Khuyết là một cái vòng điển đó, đi tới vậy thôi. À, có người lúc nó mê kinh rồi nó chấp kinh, rồi nó mê lý chấp lý, rồi lúc nó đi trở về không rồi nó không có cái gì mà dòng theo nó hết, không có gì che nó hết, nó đi ra tự do, nó phá tung hết rồi, thì nó mới thật sự sự sáng suốt và thanh nhẹ, độ tha. Từ một lời nói, từ một hành động nó cũng đánh thức tâm hồn của con người đối diện. Người nào kích bác nó cũng được học, mà người nào thương yêu nó cũng được học. Mới kêu bằng hào quang tặng đó, mà mọi người đều có hào quang. Cái lá nó cũng có hào quang mà, nó không hồi chứ con người không có hào quang.
tại sử dụng sai. Nó đem cái ý sử dụng đi tình dục thì cái hào quang nó phải mất. Mà đem nó cái ý nó dục tiến thiên đàng hòa với càn khôn vũ trụ, khai mở tất cả, thì tự nhiên nó trở về thanh quang. Nó ở trong một khối thanh nhẹ, sống động, lúc nào cũng sống ở trong cái sự sống động nhẹ nhàng, không có bị gạt nữa, đụng tới đâu mở tới đó. Nhưng mà giải đoạn đầu thì mượn cái pháp để hành, mà hành rồi nó phải thông, hành phải hành đúng, còn hành không đúng là nó kẹt thêm à. Cho nên nhiều người tuổi trẻ hành tới đó nó bị kẹt rồi phải cưới vợ, cưới vợ rồi quan trách mình, trời ơi sao vậy. Nhưng mà đừng nên, cưới vợ cũng được thêm người bạn nữa, mà hai bên khuyến khích nhau đồng hành để tìm hiểu cái nguyên lý nguyên căn của hai bên thì nó sẽ được cả hai, chứ đâu có sao. Cho nên tình cảnh thế gian eo le bắt buộc xây dựng đưa con người tới thức tâm. Cho nên giờ phút lâm chung phải mang cái nghiệp thân bệnh đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nhỏ để thức tâm. Cho nên cái luật của ông trời tinh vi lắm, ông giam mình bất cứ lúc nào, và ông xoáy cái óc mình bất cứ lúc nào, ông làm cho mình bấn loạn bất cứ lúc nào. Nếu mình không thông cảm và không biết cái hành trình giáng sanh xuống thế gian cấu trúc từ mọi trạng thái mà có, thì phải hòa với mọi trạng thái mới thăng hoa. Thì đó là học cái vô tự chân kinh trong thực chất và không có ý lại, rất có thực tình. Còn gì nữa?
Con cũng có nghe nhiều văn giảng của vị sư kinh sách, cả kinh thánh là con đọc. Nhưng mà sau này con đọc những lớp thơ của thầy là những chuyện bây giờ thầy nói là, thì con thấy nó không có nằm ở trong cái hệ thống nào của các tôn giáo đó.
Không có nằm.
Dạ,
nó hòa với tự nhiên.
Tức là nó đi vào cái trực tâm mà nó không có giống một cái hệ thống tôn giáo nào mà con đã học cả kinh thánh. Như thế thì con muốn hỏi bị thầy nói là có mấy anh em tuổi trẻ vô thời gian thì tự nhiên là lập gia đình. Thì con mới nói với thầy này, pháp môn vô vi có phải là luyện mạng rồi tu tâm, tức là lập tập tự thượng tu hạ, tức là luyện mạng
cái đó là đúng chứ.
Dạ. Rồi như thế thì một thời gian sau có thánh thai này kia thầy, như với thầy có trường hợp là quy túc không ạ? Có nằm trong quy túc không?
Có chứ. Nó phải quy tục, lúc đó là không biết cái dục là cái gì nữa, cái dục không còn nữa. Cho nên luyện mạng cũng như anh có cái nhà. Anh có căn nhà mà anh quét dọn đâu đó có trật tự. Thì cái nhà đó đâu có loạn, anh thấy không? Bước vô nhà anh thấy thanh nhẹ đâu có gì loạn. Mà nó kẹt đầu này kẹt đầu nọ, nó là sân si tham dục. Bước vô cái nhà biết liền à? Cách tổ chức của chủ nhà biết liền, dọn phải biết liền. Mà cái xác của chúng ta là cái căn nhà. Chư Phật anh thấy nghe, thanh khí điển từ tam tập tam thiên xuống, xương sống đứng là vũ trụ, cái xác của anh là xương sống. Cái cung đó, đi trong cơ tạng như nào cũng vậy, một cái hơi thở hít vô và một cái hơi thở phóng ra, điển cấu trúc thành hình. Mà người tu á nó mới buông bỏ cái nghiệp tâm, nó thanh nhẹ thì nó trở về chuyển pháp lạnh như gió, nhắm con mắt nó bay đi rồi. Anh thấy không? Thì nhân giai thành Phật. Con người mà bỏ nghiệp tâm là thành gì? Thành Phật. Đâu có chấp nê, nhưng mà không chấp nê nhưng mà phải quán thông. Nhưng tôi không chấp, cái miệng nói không chấp mà không hiểu. Hiểu không chấp mới là người tham pha chấp. Còn hiểu không mê, con người đó mới pha mê. Còn không hiểu nên tôi không được đâu. Ông thầy dặn tôi đừng mê, nhưng mà trong này tôi muốn chặt quát đấy. Nghe không? Pha chấp là tôi phải quan tâm. Pha mê tôi phải quan tâm. Cho nên giai đoạn đó tu để nhịn nhục. Có vợ, có chồng.
nhập nhập ngõ nghịch, cứ chửi nghe đầu mình chửi hoài, thì mình phải nhịn nhục để quán thông gì. Tiền kiếp tôi có thiếu nợ cha này đâu, nó chửi tôi hoài, tôi không thấy cuốn sổ đó, thấy cái đít đó không thấy, mà bây giờ nó chửi hoài, bây giờ tôi phải nhịn để tôi thấy tôi là người ác. Trước kiếp trước là tôi hành nó quá trời, bây giờ nó hành tôi có chút à, tôi thấy cũng đỡ. Tu chừng nào mình thấy nhờ cái ông hành này, ông là ân sư, ông hành hạ mình mới nghe được cái lời giảng của ông thầy. Ông nói rằng con phải nhịn nhục, cái con muốn về với thầy, con muốn về với trời Phật, con muốn về với cha mẹ trên trời, con phải nhịn nhục đi. Nhưng mà hoàn cảnh của con là ân sư của con, thì tự nhiên mình thấy thằng chồng mình là ân sư rồi, quỳ lạy nó cũng không sao, học được, dũng hành đi, học được, không có đề đạo nó, nhưng quỳ lạy nó, nhịn nhục tối đa, sửa mình và sửa luôn nó, mình thêm thằng bạn đi về trời, thấy không? Học đạo ngay trong gia đình, đi đâu học nữa, trời ông trời ông Phật xuống, râu đó mọc bao nhiêu lần rồi, máu huyết đã thay đổi rồi, tóc đen tới tóc bạc rồi, mà bây giờ không biết nhịn nhục, đợi ông trời ông Phật xuống đưa đi về trời, sức mấy ông đâu có rảnh. Chỉ có thằng cha đó là nó đưa mình về trời thôi. Thà chỉ con mẹ đó nó mới đưa mình về trời thôi. Mình ghét mình nói nó thằng cha đó, mình ghét mình nói nó con mẹ đó. Chứ mình khi mình hiểu rồi, mình thấy vì ân sư đó. Tôi nhờ con vợ tôi mới ra tới xứ Úc này mà tôi chịu đi tu. Chứ không thôi là tôi cũng lũ bù. Tôi nhờ nó, tôi cảm ơn nó, tôi quỳ lại nó tôi cũng chịu. Tôi thấy cái nền tảng của đạo pháp của ông trời, ông dạy bất cứ lúc nào, ở nơi nào cũng có thể thể hiện lên một cái giáo dục rất tinh vi và tận độ chúng sanh. Một bước đi của tôi mà tôi biết nghe được cái tiếng trà đạp của tôi đối với vạn linh, thì tôi cũng phải có thức tâm. Tôi ý sức mạnh, tôi đi cho mạnh. Thầy kể con kiến chết cũng thầy kể, nhưng mà không thấy, không thấy cái tình người nó nằm trong sự thanh nhẹ sâu đậm ở bên trong chứ không phải ở ngoài. Khi mình cảm thức được mọi việc thì cái chân điển của mình gánh vác mọi việc, bước một bước, trách nhiệm một bước, chứ không phải bước lên vật vô tri đó là nói rồi khi dễ nó. Không, học các tôi nói nó là cũng là ân sư của các bạn mà. Khi bạn chết thì không có cát đậy lại thì xác bạn thúi, thấy không? Mà có cát đậy lại thì nó là hữu ích vô cùng, nó chạy theo chiều hướng qua qua xanh xanh chua cay chắc đắng mặn nồng, làm cho cái mặt đất phiền như, thấy chưa? Cho nên được có khi học cát rốt cuộc là cũng là ân sư của chúng ta, còn cát cũng nằm trên đầu chúng ta chứ không có nằm ở dưới chúng ta đâu. À, cho nên hiểu tới học các thì quán thông nhiều việc quá, sung sướng quá. Thấy cái cơ trời đã giáo dục con người bằng mọi mặt, còn ngày hôm nay cho vật chất tiến hóa tới vô cùng. Nãy giờ chúng ta nói chuyện thâu ăn hết ra, chút nữa mở ra ông Tám đi rồi ngồi để nghe sướng quá. Phải vật chất tiến hóa không? Vật chất nó phục vụ chúng ta, phục vụ gì? Đạo pháp. Thâu lại những lời mà chúng ta đàm đạo, thâu lại những cái ý thức của chúng ta khai mở ra, và chúng ta phải thanh tịnh để nắm được cái nguyên ý đó, chúng ta mới có cơ hội về trời. Ôm cái nhẹ nó mới bay bổng, chứ ôm cái nặng làm sao nó bay bổng. Cái đó ở trong tâm thức của mọi người, không có thể lấy dao mà chặt, không có thể lấy búa mà đập. Tâm thức của mọi người phải trở về tự chủ, và tự chủ tâm nhịn nhục học hỏi xây dựng thăng hoa thanh tịnh. Điều cần thiết nó có bao nhiêu là thôi. Nhưng mà tại sao nói đây nghe, nói chuyện với ông Tám nghe nó vui, mà về nhà người ta gây lộn với bà xã? Tại vì bài chưa xong, học trong trường mà bài không chịu trả, viết chưa xong, trả lời chưa đủ. Bây giờ mình phải
nhờ cái cơ hội nó nhắc ra lại coi thử nãy ông Tám nói sao, bây giờ mình thử làm ông Tám coi nè, nhịn nhục. Cho bà xã chữ một mắt, đó là pháp thủy của trời Phật, để nó dạy mình tới đâu. Nó dạy một hồi mình thấy có lý. Mình phải nhớ trong lúc là tại sao tôi đi kiếm bà xã tôi? Thiếu gì con gái tôi không yêu, tôi yêu cô đó. Cái duyên nó đã đến với tôi. Cái duyên nó đến rồi, bây giờ nó phải dạy học chứ. Nó không có cái phản lực làm sao tôi học được cái gì. Chứ như cái phản lực của nó là bài học quý báu cho tôi. Để tôi trở về tâm linh sẵn có của tôi. Tôi thấy cái nền tảng văn minh, siêu văn minh của trời Phật đã sắp đặt cho tôi. Có cơ hội đối diện một vị ân sư. Mà vợ tôi biết như vậy thì vợ cũng kể tôi là ân sư, nhưng tôi không dám nhận. Mà vợ tôi hiểu rồi thì vợ tôi cũng dám nhận chức ân sư. Chúng tôi đồng học đồng tiến. Chúng tôi sẽ dắt nhau về cả. Tôi sống trong cái xã hội đâm loạn, nhưng mà tâm hồn chúng tôi không bao giờ đâm loạn. Tâm hồn chúng tôi luôn luôn kiên thiết trong xây dựng. Thì cái gia đình đó là một căn chùa của xã hội. Mà 10 gia người như vậy thì 10 căn chùa trong xã hội. Quá quý báu. Lúc đó chúng ta chia sớt cái gì cho người khác, không có liên tiếp, không có sợ đo, không có suy tính. Giúp được là giúp. Trời giúp ta, ta giúp người. Của thiên cả địa, có ai ôm được đi đâu.